Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-gia-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm có mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa, và thấy anh La-gia-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-gia-rô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn La-gia-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-gia-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-gia-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Mô-xê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Mô-xê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Con đã nhận phần phước của con rồi, còn La-gia-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-gia-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em! Trên đây là câu trả lời của tổ phụ Abraham với người phú hộ, được đặt làm câu chủ đề cho đoạn tin mừng con vừa đọc. Rõ ràng, phú quý giàu sang là phần phước, là phúc lành Thiên Chúa ban cho ở đời này. Có thể hiểu đó là số nén bạc Chúa trao để cộng tác với Chúa mà sinh hoa lợi. Người có một nén, năm nén hay 10 nén không quan trọng. Quan trọng là làm cho số bạc của mình sinh lợi tức. Chúa ban cho ông phú hộ một khả năng vượt trội. Chúa ban cho ông phú hộ giàu sang phú quý. Nhưng mà ông chỉ khư khư ôm lấy khối tài sản của mình. Ông hoàn toàn dửng dưng vô cảm trước tình cảnh khốn cùng túng quẫn thiếu thốn của đồng loại. Ông giàu có rồi. Ông đủ quyền lực rồi. Có lẽ ông hoàn toàn đặt tin tưởng nơi của cải và chỉ cậy dựa vào sức phàm nhân, mà dẹp Chúa qua một bên rồi. Và giống như người đào lỗ cho nén bạc Chúa trao, số phận ông Phú Hồ ở đời sau cũng thế. Thật bất hạnh cho ông. Khi đó, chính những nén bạc Chúa trao, chính phước lành ở đời này, lại là duyên cớ, là nguồn cơn bất hạnh ở đời sau khi giáp mặt Chúa. Quý ông bà, anh chị em quý mến! Mùa chay mời gọi mỗi người chúng ta làm mới lại các tương quan. Tương quan với Chúa qua việc cầu nguyện, sám hối. Làm mới lại tương quan với chính mình qua việc ăn chay, hãm mình. Và làm mới lại mối tương quan với tha nhân qua việc thực thi bác ái, cho đi. Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ với chúng ta chú trọng đến mối tương quan với tha nhân, quan tâm đến người khác, quảng đại cho đi mà không cầu báo đáp. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường hay phải cho đi hàng tỷ mỹ kim như một số tỷ phú đang làm. Nhưng Chúa cần mỗi chúng ta biết để tâm đến nhu cầu của anh chị em xung quanh, biết cho đi trong khả năng của mình với tất cả chân thành và quảng đại. Chúa cần mỗi chúng ta làm những việc tầm thường, nhưng với một tình yêu phi thường. Xin nhớ rằng, hai đồng kẽm của bà quá nghèo vẫn quý trọng nhất so với khối tiền dư bạc thừa của nhiều người. Lạy Chúa, tất cả những gì con có là phước lành Chúa ban cho. Xin đừng để con say mê bám víu vào của cải đời này mà xa lìa Chúa, mà quay lưng với anh chị em con. Amen.
Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Khi nhìn đống lúa dính thơ, ai hay đâu rằng hạt giống đã âm thầm chịu nắng tàn. Xin cho con dám sống mong nhìn vượt qua, đi từ cõi chân đến cõi sông trong Chúa ban ngôi, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình thiên nhiên. Và bao khói hương cùng với những tham vọng đời này, con cần phải biết dấn thân hy sinh quên mình tâm hiến mới mong ngày được sáng đời. Xin cho con dám sống mong nhìn vượt qua, đi từ con chân đến con sông trong Chúa ban cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở, đi từ đau đớn hy sinh đến an bình thiên nhiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tay tôi rộng mở.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Cộng đoàn Đại chủng viện giáo phận Cleveland. Sáng ngày 6 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Cộng đoàn Đại chủng viện giáo phận Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ, nhân dịp chủng viện kỷ niệm 175 năm thành lập. Ngài mời gọi các chủng sinh đào sâu cuộc sống nội tâm với Chúa, phát triển tình hiệp thông huynh đệ và làm chứng tá. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Giám mục Edward Malesic của giáo phận, cùng với ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Gõ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các chủng sinh trong tiến trình đồng hành hiện nay của giáo hội hãy đào sâu sự lắng nghe, cùng đi và làm chứng tá. Lắng nghe, nhất là tiếng Chúa. Chúng ta biết rằng một mình chúng ta không thể làm được gì, vì nếu Chúa chẳng xây nhà thì thợ nề vất vả chỉ là uổng công. Trí thức này mời gọi chúng ta hãy dành không gian mỗi ngày trong cuộc sống cho Chúa, suy niệm lời Chúa, tìm được ánh sáng cho con đường chúng ta nhờ sự giúp đỡ của sự đồng hành thiêng liêng, nhất là dành thời giờ ở với Chúa trong kinh nguyện, lắng nghe Chúa trong thinh lặng trước nhà tạm mình thánh Chúa. Đồng thời sự lắng nghe tiếng Chúa cũng bao gồm lời đáp trả trong đức tin tất cả những gì Chúa mặc khải và giáo hội thông truyền, để anh em có thể giảng dạy và loan báo cho người khác chân lý và vẻ đẹp của tin mừng một cách chân chính và vui tươi. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha nhắn nhủ là đồng hành. Thời kỳ thụ huấn trong chủng viện là cơ hội thích hợp để đào sâu tinh thần hiệp thông huynh đệ, không những giữa anh em với nhau, nhưng còn với Đức Giám mục bản quyền, với hàng linh mục của giáo hội địa phương, với các cư sĩ và giáo dân, cũng như với giáo hội hoàng vũ. Thứ ba là làm chứng tá. Sự lắng nghe Thiên Chúa và đồng hành với người khác mang lại thành quả khi trở thành những dấu chỉ sinh động về Chúa Giêsu hiện diện trong trần thế. Ước gì những năm trải qua ở chủng viện chuẩn bị anh em hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa và dân thánh của Chúa, trong tình yêu độc thân và với con tim không bị phân chia. Giáo hội đang cần sự hăng say của anh em, lòng quảng đại và lòng nhiệt thành của anh em để chứng tỏ cho tất cả mọi người rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Giáo phận Cleveland hiện có 675.000 tín hữu Công giáo, 430 linh mục và gần 60 đại chúng sinh.
Tin Warsawa, Ba Lan, hỗ trợ kỷ lục của Caritas Ba Lan cho Ukraine. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine đến mức kỷ lục trong 12 tháng chiến tranh từ sau khi bị Nga tấn công. Hãng tin Công giáo Trai cho biết 12 tháng ác mộng chiến tranh cũng là 12 tháng đầy hy vọng và tin tưởng trong tinh thần liền đời. Caritas Ba Lan đã giúp đỡ 2 triệu người tị nạn Ukraine với 597 triệu đồng đô la Ba Lan, tương đương với gần 134 triệu 800 ngàn Mỹ kim. 31 ngàn người thiện nguyện của Caritas đảm trách 32 trung tâm trợ giúp di dân và tị nạn. Thêm vào đó, người Ba Lan đã giúp 83.000 kiện thực phẩm cho Ukraine, trị giá 29 triệu đô la, tức là hơn 6 triệu rưỡi Mỹ kim. Linh mục Maxim Izikki, giám đốc Caritas Ba Lan cho biết những con số trên đây và nói rằng số lượng này không cả những trợ giúp được thực hiện ở biên giới từ những ngày đầu tiên của chiến tranh. Hơn 2 triệu bữa ăn được cung cấp cho những người cần được giúp đỡ trong thời kỳ khủng hoảng. Cha nhiệt liệt cảm ơn lòng quảng đại của dân chúng Ba Lan cũng như những người bạn từ Ukraine. Cha cũng nói rằng có 180.000 người tị nạn Ukraine được giúp đỡ tìm công ăn việc làm, nhà ở, 6.500 người Ukraine được giúp đỡ để học tiếng Ba Lan. Ngoài ra, có ngân khoản 260 triệu đồng đô la được gửi sang Ukraine cùng với các thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho dân chúng địa phương bị thiếu thốn vì chiến tranh. Theo trang Maxim, các nhân viên và người thiện nguyện của Caritas Ba Lan đặc biệt quan tâm đến những người cao niên và trẻ em, tổ chức các lớp hội nhập. Tổng cộng có 405.000 người già được giúp đỡ và có 4.000 trẻ em Ukraine được sang nghỉ tại Ba Lan vào những dịp lễ và mùa hè.
Tin New York, Hoa Kỳ, phúc trình của Liên Hiệp Quốc lên án nhà nước Nicaragua. Phúc trình của nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền liệt kê các tội chà đạp nhân quyền của nhà nước Nicaragua hiện nay từ năm 2018 đến nay. Phúc trình được hoàn tất sau những vụ nhà nước Nicaragua bắt giam và kết án các linh mục, kết án một giám mục mới đây. Phúc trình tố giác những vụ hành quyết mà không xét xử tại tòa án, bắt giam trái phép, tra tấn, đối xử vô nhân đạo và hạ nhục, tước bỏ quốc tịch một cách độc đoán, trục xuất ra nước ngoài, loại bỏ quyền tham gia đời sống công cộng và quyền ở lại quê hương, kiểm duyệt tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, hiệp hội, tự do lương tâm và tôn giáo. Tài liệu này cũng tố giác nhà nước Nicaragua sử dụng bạo lực làm chết người để bóp nghẹt những cuộc biểu tình của dân chúng, cảnh sát và các nhóm bán quân sự dùng đạn thật để bắn những người chống đối, làm cho 355 người chết. Vụ tước bỏ quốc tịch Nicaragua của 316 người gắn cho họ tội phản quốc, trong đó có 222 người đối lập bị trục xuất khỏi nước hôm 19 tháng 2 vừa qua. Tiếp đến có những cuộc bắt hại nhất loạt chống giáo hội Công giáo, với vụ kết án 15 năm tù đức cha Rolando Alvarez, giám mục giáo phận Matagalpa, trong khi 9 linh mục bị kết án tù và 6 linh mục phải lưu vong sang Mỹ. Phúc trình của toán chuyên gia nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc nói rằng, những vụ lạm dụng như thế không phải là một hiện tượng riêng rẽ, nhưng là kết quả của một sự cố tình loại bỏ các tổ chức dân chủ và phá hủy không gian dân sự và dân chủ tại Nicaragua. Chủ tịch toán chuyên gia là ông Jean Michael Simon, người Đức. Khi trình bày phúc trình này tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ông nói rằng, guồng máy nhà nước Nicaragua trong toàn bộ đã bị biến thành một khí cụ bất hại dân chúng. Phúc trình trưng dẫn những bằng chứng và nhấn mạnh trách nhiệm của đôi vợ chồng tổng thống Daniel Ortega và cả các quan chức lãnh đạo trong cơ cấu chính phủ, cũng như các cá nhân can dự vào những tội ác và những vi phạm nhân quyền. Ông Simon nói, rất tiếc là tất cả các yếu tố nhận thấy tại Nicaragua, người ta có thể thấy được trong các phiên tòa ở Nuremberg, nghĩa là nơi xét xử các tội phạm Đức Quốc xã, có thể ví chúng với tình trạng cuộc đàn áp trong thập niên 1930 ở Âu Châu. Hiện thời không có phản ứng nào từ phía nhà cầm quyền ở Nicaragua, họ không trả lời 12 yêu cầu chính thức về các thông tin và không cho phái bộ của Liên Hiệp Quốc được vào Nicaragua. Cuộc điều tra dựa trên các tài liệu và hơn 300 cuộc phỏng vấn các cựu quan chức chính quyền, các nạn nhân và các giới lãnh đạo xã hội dân sự lưu vong được tham khảo. Tổng cộng có ít nhất 3.144 tổ chức dân sự bị nhà nước Nicaragua đóng cửa từ tháng 12 năm 2018, và thực tế là tất cả các phương tiện truyền thông độc lập.
In Somalia, tổ chức Hãy Cứu Trẻ Em báo động 1,8 triệu trẻ em Somalia suy dinh dưỡng. Tổ chức Save the Children, Hãy Cứu Các Trẻ Em cho biết, năm nay có khoảng 1.800.000 trẻ em dưới 5 tuổi ở Somalia, trên Phi Châu, sẽ bị suy dinh dưỡng cấp tính, tuy rằng nguy cơ hạn hán đã được ngăn chặn. Năm ngoái, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về nguy cơ hạn hán trầm trọng nhất từ 40 năm nay tại Somalia, sau vụ hụt năm mùa mưa và giá lương thực gia tăng cùng với các cuộc xung đột. Tất cả những nhân tố đó cộng lại làm gia tăng nạn hạn hán tại nước này từ năm 2011, làm cho khoảng 260.000 người chết. Hồi đầu tháng 3 này, việc gửi các đồ cứu trợ nhân đạo và đã có một vài trận mưa đã giảm bớt nguy cơ hạn hán và nạn đói trong phần lớn đất nước Somalia, ít là cho đến tháng 6 năm nay. Tuy nhiên, người ta dự trù mùa mưa tới đây sẽ ở dưới mức trung bình từ tháng 4 đến tháng 6 và tiếp tục giảm bớt lương thực cũng như giảm lợi tức của các gia đình. Vì thế, sẽ có ít là 6,5 triệu dân cư cần được cứu trợ nhân đạo. Tổng số các trẻ em bị suy dinh dưỡng không thay đổi so với tình trạng tháng 12 năm ngoái, tuy rằng người ta dự kiến sẽ giảm bớt số trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng, tức là sẽ có khoảng 480.000 em so với dự báo 513.000 trước đây. Tổ chức Hãy Cứu Các Trẻ Em kêu gọi quốc tế viện trợ tức thời để tránh những thiệt hại thêm về nhân mạng và cảnh giác rằng trong trường hợp mưa ít ỏi thì nguy cơ nạn đói tiếp tục tồn tại. Viện trợ nhân đạo không được đưa tới cho những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả những người dân phải di tản và những người dân sống trong những vùng khó đi tới vì những cuộc xung đột. Các nhóm thuộc tổ chức Hãy Cứu Các Trẻ Em đang làm việc để giúp đỡ các trẻ em và gia đình của các em có thể sống còn và đương đầu với những hậu quả cam go của nạn hạn hán và khủng hoảng lương thực. Tổ chức từ thiện này cung cấp nước, chăm sóc các trẻ em suy dinh dưỡng, hỗ trợ các hệ thống giáo dục để các em không bị mất học hành, trong thời gian bị di tản bị hạn hán, quản lý các cơ cấu y tế và cung cấp tiền bạc cũng như hỗ trợ phương tiện sinh sống cho những người dễ bị tổn thương nhất. Tổ chức Hãy Cứu Các Trẻ Em hoạt động tại Somalia và Somaliland từ năm 1851 và có những chương trình trên toàn quốc hỗ trợ những nhu cầu y tế, giáo dục, lương thực cho các em. Năm ngoái, tổ chức này trợ giúp nhân đạo cho khoảng 4.300.000 người, trong đó có 2.500.000 trẻ em.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành quy chế mới của Viện Giáo phụ. Viện Giáo phụ EOR, quen gọi là Ngân hàng Vatican, có một quy chế mới phù hợp hơn với tinh thần tông hiến, các con hãy loan báo tin mừng về giáo triều Roma. Quy chế của Viện Giáo vụ đã được dịch lại cách đây gần 4 năm và hôm 7 tháng 3 năm 2023, một thủ bút của Đức Thánh Cha Francisco đã được công bố. Trong đó, Ngài xác định quy chế mới của Viện này với mục đích để việc quản trị nhanh chóng hơn. Các vai trò được xác định rõ ràng hơn giữa các cơ quan điều hành khác nhau, hầu tránh chậm chân lên nhau và cũng có một quy luật mới để giải quyết những xung đột về quyền lợi. Ban giám đốc của Viện trước đây có tính cách tập đoàn, nay trở thành một cơ quan điều hành với một vị giám đốc duy nhất. Mục đích của Viện Giáo vụ hay Ngân hàng Vatican là để giúp việc bảo tồn và quản lý các động sản và bất động sản do những thể nhân và pháp nhân ký thác dành cho các hoạt động tôn giáo hoặc từ thiện. Những đổi mới chính yếu liên quan đến sự hòa hợp nhiệm kỳ 5 năm có thể gia hạn của những người trách nhiệm trong các cơ quan khác nhau thuộc Viện Giáo vụ và chỉ được gia hạn một lần. Như vậy, nhiệm khóa tối đa là 10 năm. Cho đến nay, Viện Giáo vụ có một vị tổng giám đốc do Hội đồng Giám sát bổ nhiệm và được Ủy ban Hồng Y phê chuẩn. Nhưng nay có thêm một điểm mới, đó là các ứng viên được chọn trong danh sách ít là 3 người thích hợp, có thể là những người được thu dụng có thời hạn nhất định hoặc không ấn định thời hạn. Viện Giáo vụ có khoảng 19.000 khách hàng, tức là những người ký thác tiền bạc tại viện này, phần lớn là các dòng tu, các giáo phận, các đại sứ quán cạnh tòa thánh, các nhân viên Vatican và những người được phép mở tài khoản ngân hàng tại đây.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một lão thiền sư dẫn tiểu đồ đệ đi hóa duyên. Trên đường, hai thầy trò gặp một bà ăn mày. Lão thiền sư nói với tiểu đệ, con hãy lấy chút lương khô và số ngân lượng còn lại cho bà ta. Tiểu đệ nghe xong miễn cưỡng làm theo. Lão thiền sư thấy vậy liền nói, sinh tử và công đức chỉ ở một niệm. Chỗ ngân lượng và lương khô này đối với chúng ta chỉ là tạm duy trì cuộc sống. Nhưng đối với thí chủ đây thì lại là vật cứu mạng. Tiểu đồ đệ thưa, sư phụ dạy bảo con xin ghi khắc trong tâm, đợi đến lúc tích được nhiều tài vật cho nhà chùa rồi, nhất định con sẽ cứu giúp những người dân nghèo khổ. Mấy năm sau, sư phụ viên tịch, ông để lại cho tiểu đệ một bức thư. Tiểu đệ vẫn không ngừng quyên góp tiền của để xây chùa. Sau khi xây xong, tiểu đệ lại nghĩ, đợi đến khi ngôi chùa được mở rộng hơn, mình sẽ đi cứu tế, làm việc thiện cũng không muộn. Thời gian qua nhanh, tiểu đệ giờ đã là ông lão 80 tuổi. Trước khi lâm chung, chợt nhớ đến bức thư của sư phụ năm xưa. Ông chậm rãi mở thư ra và chỉ thấy một dòng chữ, giúp người một lần hơn hẳn tụng kinh 10 năm. Quý vị và các bạn thân mến, đôi lúc chúng ta cũng có suy nghĩ và hành động giống như tiểu đồ đệ trên. Chúng ta mong muốn có đủ điều kiện của cải vật chất mới chia sẻ cho người khác. Ta thường than phiền về gia cảnh khó khăn nên chẳng có gì để chia sẻ. Ta khoe những lời đạo đức sáo rỗng nhưng lại thiếu chân thành thực tế. Những lời đạo lý phải phát xuất từ tình yêu thương và phải đi đôi với hành động. Chúng ta dễ dàng tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng lại thờ ơ với nhu cầu của người khác. Cùng là con một cha trên trời, tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết sống yêu thương chia sẻ. Đó là cách ta sống lời Chúa dạy. Chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi săn sóc đến hạnh phúc của người khác. Thiên Chúa là đấng quảng đại, luôn ban cho chúng ta dư tràn những đấu đã dành đã lấp. Phần chúng ta cũng phải đáp trả thế nào cho xứng hợp với những gì đã lãnh nhận. Mẹ Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Mỗi ngày, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi vào sự hiệp thông sâu xa với người, bằng cách chúng ta chia sẻ tình yêu thương cho tha nhân. Vì thế, ai từ chối chia sẻ cho tha nhân, người đó tự tách mình ra khỏi tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định, ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ thầy, thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Thiên Chúa không ở đâu xa, người ở ngay bên cạnh chúng ta, đó là người hàng xóm láng giềng, kể cả những người xa lạ không quen biết, thậm chí cả kẻ thù của chúng ta, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn, vô danh trong xã hội. Ngoài vật chất, ta có nhiều điều để chia sẻ, giàu thì chia sẻ sự quan tâm, nghèo thì chia sẻ lời nói cảm thông an ủi, với người yếu đuối lầm lỗi, ta động viên khích lệ. Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Một khi quảng đại chia sẻ với người khác, tự trong tâm hồn ta nở ra đóa hoa hạnh phúc. Vì thế, ai không biết chia sẻ sẽ chẳng cảm nghiệm được niềm vui của sự trao hiến. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay ân phúc. Xin cho chúng con biết thực hành theo lời mời gọi của giáo hội là ăn chay sám hối, cầu nguyện và chia sẻ tình yêu thương bác ái với tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, tất cả những gì chúng con có được, tinh thần cũng như vật chất, đều là của Chúa ban, để chúng con biết quảng đại trao lại cho những ai cần giúp đỡ. Amen.
Sống giữa trần gian là hy sinh, vẫn yêu người cho dấu người không yêu. Có ai trên hết là hy sinh, vẫn tươi cười dù lắm tuổi đau. Hạnh phúc xây dựng bằng hy sinh, dám vui nhận mất mát riêng mình, để nắm chắc phần là chiến thắng, chết cho đời theo Chúa mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.